tục đọc sơ lược cái quyển sách người ta gửi về cho chúng mình. Tắc của thân miệng ý gọi là luật, hành vi tiết độ gọi là nghi. Oai nghi từ luật pháp mà sáng tỏ, luật do oai nghi mà hiện bày. Thân miệng ý thanh tịnh, cử chỉ hành động hợp pháp tắc, lời nói nét mặt hiển lộ đức lành, khiến cho người sanh tâm kính ngưỡng, như thế gọi là oai nghi. Nhà Nho có câu: có ở trong thì ắt hiện ra ngoài. Đức từ tâm, đức từ tâm hiện thành lời nói là cái nghĩa này. Phật giáo là tâm lý học, sửa trị cả trong lẫn ngoài. Thành tựu thắng đức rồi, tâm nguyện đại bi, lợi ích khắp chúng sanh, như thế mới viên mãn đạo Bồ Đề. Tự lợi, lợi tha, quan hệ mật thiết, Bồ Tát vô ngã, lấy chúng sanh làm ngã. Nghĩa là Bồ Tát không có y theo cái sở thích của mình, mà lấy tâm tâm của chúng sanh làm tâm mình, dẹp hẳn cái ngã ái ngã chấp của mình để tùy thuận tất cả chúng sanh. Bồ Tát vô ngã, lấy chúng sanh làm ngã, trên cùng mười phương Phật đồng một từ lực, dưới cùng với chúng sanh đồng một bi ngưỡng. Nghĩa là cái tâm của Bồ Tát đồng một thể với mười phương Phật, cho nên cùng với Phật đồng một từ lực. Mà bởi vì đồng thể với mười phương chúng sanh, thế cho nên chúng sanh nó đau khổ chỗ nào, Bồ Tát đều thấu biết mà ứng đáp với cái sự trông cầu của chúng sanh. Phật Pháp đã thấy rõ tất cả chúng sanh đồng một thể là Phật tánh. Nói về phần tánh thể thì đồng một thể, mà đời sống hàng ngày thì duyên nhau sanh khởi, duyên nhau chuyển biến. Như từ đất mọc lên gạo, chúng ta ăn cơm ăn gạo, nhận là thân thể của mình. Mai đây cái thân này lại trả về cho đất, rồi từ đất lại mọc lên cơm gạo, người khác ăn, người ta lại nhận là thân thể người ta. Cho nên chúng ta đắp đổi nhau làm thân, làm thể. À, có thể cái thân hiện tại của mình trước kia đã từng là thân của người bạn, mà thân của người bạn đã từng là thân của mình, đắp đổi nhau này. Cho nên đời sống duyên nhau sanh khởi, duyên nhau mà chịu chuyển biến. Đức Phật dùng giới luật để điều phục khắc chế từng cá nhân, đem cái pháp lục hòa thống lý đại chúng, xây dựng tăng đoàn. Tiếc rằng tăng lữ đại thừa chủ trương lấy lợi tha làm mục đích, không cố chấp những tiểu tiết, thành ra dần dần coi thường giới luật tiểu thừa. Tăng lữ đại thừa chủ trương lấy lợi tha là mục đích, bởi vì lấy lợi tha là mục đích thì cứ đem tâm ra ngoài lo làm phước, làm thiện, làm lợi ích cho chúng sanh, cho rằng không có cố chấp những tiểu tiết, cho nên đối với giới luật tiểu thừa không có coi trọng. Vì thế dần dần xa rời giới luật. Mà đã xa rời giới luật thì đời sống mất tư cách của một vị tăng, khiến cho những người trí thức ở trong xã hội người ta coi thường. Mà đã thiên hạ đã coi thường thì đạo Phật mất giá trị. Sự hoàng dương Phật giáo chịu ảnh hưởng rất nặng. Luật sư Đạo Tuyên thấy được cả hai mặt lợi và hại này. Lợi nghĩa là có cái tâm lợi tha, làm lợi ích cho mọi người, làm lợi ích cho nhân quần xã hội, thì đấy là cái mặt lợi, lợi ích. Nhưng mà mài đem tâm ra ngoài, không quay về mà tinh nghiêm chỉ giới tiểu thừa, thì đó là cái mặt thiệt thòi, gọi là hại. Thì là luật sư Đạo Tuyên ngài thấy được cả hai mặt, cái phần lợi và cái phần hại này, cho nên ngài chủ trương đại và tiểu phải viên dung. Luật pháp đại thừa phải lấy tiểu thừa giới luật của tỳ kheo mới tỳ kheo ni đó, tức là giới luật tiểu thừa, giới luật nguyên thủy. Thì bây giờ luật pháp đại thừa phải lấy cái giới luật nguyên thủy làm nền tảng. Như vậy cả phần tự lợi và lợi tha, cả hai mặt cùng tu cùng tiến. Luật tạng, kinh tạng và luận tạng phải đứng thế chân vạc thì Phật giáo mới đầy đủ. Tức là cả ba phần giới, định và tuệ phải song song cùng đủ cả, gọi là đứng thế chân vạc. Cái vạc nó có ba chân nó mới đứng vững, thì đạo Phật cũng phải đủ. Tu hành phải điều hòa ba cái phần giới, định và tuệ. Nếu chuyên như nhà thiền chuyên về tuệ mà quên mất giới luật thì không được. Cho nên phải đủ cả ba giới, định và tuệ. Đứng thế chân vạc thì đạo Phật mới, như thế mới gọi là hưng long đạo Phật một cách đầy đủ. Nam mô A Di Đà Phật. Đến mà ngày mai ta nói tiếp.
Ô Phật, kính bạch thầy. Qua về cái phần mà độ ngoại đạo bạch thầy, thì bây giờ cháu con thư ở ngoài Bắc, ở một cái làng thì có một cái đình thờ một vị thần thân làng. Mỗi năm có một cái ngày lễ kỷ niệm để mà lễ cái vị thần đó. Thì những người mà Phật tử đã thọ tam quy năm giới mà cũng đảnh lễ vị thần đó thì có mất pháp tam quy không ạ?
Chúng ta học luật Sa Di đó, trong luật Phật có dạy về nhà cha mẹ thì cha mẹ có thờ mấy ông thần đó, thì mình phải kính trọng cái tín ngưỡng của cha mẹ. mà mình cũng phải xá, mình phải lịch sự và tôn kính, chứ đừng để cho cha mẹ phiền. Vậy thì bây giờ mình sống ở trong xã hội, trong cái làng đó, mình cũng phải hòa với người ta. Đối với các vị thần, Đức Phật dạy là kính nhì viễn chi. Kính là tôn kính, chứ mình đừng có cái kiểu kiêu mạn cậy mình thì không được. Mình kính nhưng mà viễn chi là xa lánh, không có theo cái giáo pháp của người ta, không có tu hành theo kiểu người ta, nhưng mà mình tôn trọng cùng kính. Vậy thì trong làng người ta lễ bái mình, người ta làm sao mình cũng làm vậy, nhưng mà không được theo cái ông thần ấy, không được theo cái giáo pháp của cái ông thần ấy.